tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, Big Ben tạm lặng tiếng chuông trong vòng 4 năm để trùng tu, như để bù đắp, London mở cửa đường tàu bưu điện ngầm cho khách tham quan. Sau 3 năm khôi phục, kể từ đầu tháng 9 vừa qua, du khách có thể ngồi xe đưa thư tham quan đường hầm bưu điện độc nhất vô nhị trên thế giới. Theo tính toán của những kỹ sư giỏi nhất thời bấy giờ, sử dụng đường hầm để chở thư sẽ bảo đảm cho toàn bộ hệ thống hoạt động thông suốt và tiết kiệm thời gian so với phải chuyên chở bằng hệ thống giao thông bình thường. Đó là chưa kể các con tàu đều được tự động hóa để không cần phải có người lái mà vẫn di chuyển như con thoi giữa các trạm trung chuyển. Và thế là người ta đã bắt tay xây dựng tuyến đường sắt đặc biệt này vào năm 1914. Một năm sau, dự án tưởng chừng phải bỏ dở, công trình buộc phải tạm ngưng do tình trạng khan hiếm vật liệu và nhân công khi đệ nhất thế chiến nổ ra. Dù vậy, dự án xây đường tàu bưu điện ngầm cũng được hoàn tất và được đưa vào sử dụng năm 1927. Trên thực tế, đường tàu ngầm này đã giúp giảm đi rất nhiều thời gian giao chuyển thư giữa các trạm phân thư từ nhiều giờ xuống còn 30 phút. Trong vòng 76 năm, con tàu bưu điện này chạy 22 giờ mỗi ngày đi khắp dưới lòng thủ đô London. Thậm chí trong suốt chiến dịch Blitz, chiến dịch dội bom tăng cường của không quân Đức trong đệ nhị thế chiến cũng không làm gián đoạn hoạt động của đường tàu. Nhiều đoạn đường hầm đôi khi còn là nơi cất giấu lý tưởng, các tác phẩm nghệ thuật trong suốt chiến dịch không kích đó. Đặc biệt là phiến đá Rosette của British Museum. Đây là một mẫu tấm bia thời Ai Cập cổ đại, cho phép các nhà khảo cổ giải mã các sắc lệnh được ban hành ở Memphis năm 196 trước công nguyên, nhân danh nhà vua Ptolemy đệ ngũ. Điều đặc biệt là trong vòng gần một thế kỷ tồn tại, ít có người dân London nào nói riêng và cả nước Anh nói chung biết đến sự hiện diện của đường tàu điện đó. Nay được mở cửa cho công chúng, người xem được ngồi trên chiếc toa tàu rộng chừng 70 cm, vận tốc khoảng 6,4 km/h, chuyên dùng để chở thư và bưu phẩm đi khám phá một thế giới khác, tuy không lộng lẫy nguy nga như cung điện Westminster, cầu tháp Tower Bridge, tháp đồng hồ Big Ben hay giáo đường St. Margaret, v.v., nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Đó là những đoạn đường hầm rỉ sét, những khu nghĩa địa đường sắt hay những trạm xử lý thư từ. Người tham quan được nghe chính những người từng làm việc ở đây hướng dẫn, giới thiệu về tuyến đường hầm đặc biệt này.
Toàn bộ hệ thống bắt đầu từ trung tâm phân thư ở phía Tây là khu Paddington, rồi chạy dài sang phía Đông đến khu Whitechapel, với chiều dài trên 10 cây số, gồm tổng cộng là 8 trạm chuyển giao thư tín và bưu phẩm, mà mỗi ga là một kết cấu chuyển nhận khác nhau, như có nơi trực tiếp đưa hàng từ Sài Gòn sang xe tải chạy ngoài đường. Hệ thống đường sắt kích thước nhỏ như chúng ta thường thấy trong các hầm mỏ, nhưng thực sự là những bước tiến rất xa trong ngành đường sắt đều được ứng dụng vào tuyến đường này, một di tích đầy tự hào của ngành bưu điện Hàn Quốc.
Ông Adrian Steele, giám đốc bảo tàng bưu điện, tự hào cho rằng đường tàu bưu điện ngầm này là một kỳ tích kỹ thuật của ngành thiết kế đường sắt. Hệ thống đường sắt này giờ là một phần của bảo tàng bưu điện nước Anh, bên cạnh rất nhiều bảo tàng nổi tiếng khác. Thông tín viên Lê Hải, một cư dân ở London, giải thích về tầm quan trọng và vai trò của tuyến đường sắt này.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị thính giả, chưa nói gì đến du khách nước ngoài. Chỉ riêng du khách người Anh thôi có lẽ đã đủ khiến người ta phải đăng ký chờ đợi từ rất lâu mới có thể mua vé vào xem trong ngày khai trương tuyến đường du lịch. Nước Anh nổi tiếng với các câu lạc bộ quy tụ người yêu thích ngành đường sắt, mà hình ảnh người ta túm tụm cầm ống nhòm và máy chụp hình đứng ở các ga để ngắm các loại xe lửa là chuyện rất bình thường ở London này. Bây giờ một tuyến đường sắt nổi tiếng đến như vậy, trước nay chỉ vận hành nội bộ, bây giờ lại mở cửa cho khách tham quan, thì rõ ràng là một sự kiện không thể vắng mặt. Nhìn từ góc độ khác thì một cuộc cách mạng đường sắt đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới của chúng ta đang sống, và những gì đã được bảo tàng giữ lại đều là vật thể quan trọng để giúp không chỉ con cháu chúng ta mà ngay chính bản thân chúng ta đây hiểu thêm về quá khứ. Quý vị thính giả và chị Minh Anh có thể mường tượng ra xem, cách đây 100 năm khi mà nói đến một con phố thì rất nhiều nơi trên thế giới đó còn là một điều gì rất xa lạ. Vậy mà từ hồi năm 1911, ngành bưu điện nước Anh đã phải họp bàn giải pháp để làm sao cho thư từ không bị chậm trễ do nạn tắc đường ở London. Quý vị tưởng tượng xem, tắc đường ở London năm 1911. Thêm nữa, trong lúc thời đó ở Việt Nam, muốn ra kinh đô để giải quyết việc gì thì người ta phải đi rất là lâu. Vậy mà ở nước Anh này, lượng thư tín cần phải phân phối đã nhiều đến mức phải xây riêng cho ngành bưu điện một tuyến đường ngầm. Tương tự vậy, năng lượng điện hiện vẫn còn là điều xa lạ với nhiều vùng đất. Thì từ năm 1926, hệ thống đường sắt ngầm của bưu điện nước Anh đã dùng động cơ điện, và không lâu sau đó là họ tự động hoàn toàn lái bằng máy. Sau London thì một số thành phố khác cũng xây dựng hệ thống tương tự như là Munich ở Đức hay là Zurich ở Thụy Sĩ và Chicago bên Hoa Kỳ.
Theo ước tính, hệ thống đường ngầm bưu điện ở Anh đã xử lý trung bình mỗi ngày 4 triệu thư tín. Nhưng đến một lúc nào đó, chi phí vận hành tính ra lại quá cao so với chở bằng xe tải. Người ta tính toán và thấy rằng chi phí đó cao gấp 3 đến 5 lần bình thường, và do vậy đã ra quyết định đóng cửa tuyến đường này vào năm 2003. Những người làm việc trên tuyến đường này ghi nhận có sự thay đổi rất rõ ràng trong thói quen của người dân Anh. Công nghệ và Internet phát triển, thư từ có thể trao đổi qua mail. Bưu điện giờ chỉ dùng để chuyển bưu kiện và hàng hóa là chính. Phương thức liên lạc thay đổi khiến cho các phương tiện như hệ thống đường sắt dưới lòng đất trở thành lạc hậu. Cuộc sống và phương tiện đã tiến về phía trước. Vậy còn những người lao động đã từng gắn bó cuộc đời với đường tàu ngầm bưu điện này thì sao? Một số người đã cố gắng lưu giữ lại một phần của lịch sử và giúp các lứa sinh viên nghiên cứu. Giờ đây, sau gần 15 năm đóng cửa, Bưu điện Anh đã quyết định đưa tuyến đường này vào hoạt động trở lại, chuyển công năng thành phục vụ nhu cầu khám phá cho khách du lịch. Trước ngày mở cửa, đã có trên 15.000 người đặt mua vé sẵn từ trước. Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Như vậy, quý vị đã thấy, một nghiên cứu khảo sát của nhiều khóa sinh viên ở trường đại học Cambridge đối với hệ thống đường sắt này đã kết thúc bằng một dự án thành công là phục hồi tuyến đường sắt chở thư và mở cửa bảo tàng bưu điện. Đây mới thực sự là điều có thể khiến thính giả Việt Nam suy nghĩ. Trong lúc nhiều nơi coi các quần thể kiến trúc cũ là cái cần phải phá đi để tạo ra bộ mặt mới gọi là phát triển, thì trên thế giới người ta đang có một xu hướng rất rõ ràng được gọi là khảo cổ đô thị hay khảo cổ công nghiệp, tức là không cần đào bới đâu xa quá mức vào quá khứ, mà lên kế hoạch giữ lại ngay một phần của quá khứ trong chính những cái gì chúng ta đang có, được xây dựng từ thời hiện đại, tức là xây trong thế kỷ 20. Rất nhiều công trình giá trị đã bị phá nát mà không hề được nghiên cứu khảo sát để ghi lại bất kỳ điều gì từ quá khứ, như khu nhà ở xưởng Ba Son ở Sài Gòn hay là nhà máy dệt Nam Định ở miền Bắc, từng là biểu tượng được in trên đồng tiền Việt Nam. Ở nước Anh này, tất cả những di tích kiểu như vậy, giống như là khu xưởng dệt hay là sản xuất dây thừng như cái kiểu nhà xưởng của Engel mà các Marx đã từng mô tả trong bộ tư bản luận của ông, hay là những cái khu cảng và hệ thống kênh đào vận tải, tất cả đều được các tổ chức và nhóm hội của người Anh cố gắng giữ lại một phần bên cạnh những công trình mới, hoặc là họ thay đổi công năng thành phục vụ du lịch để giữ lại toàn bộ. Nhìn từ góc độ đó, thì tuyến đường sắt ngầm chở thư tín ở London chính là một trong số những điểm đến rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất cho giới lãnh đạo và trí thức trẻ người Việt Nam trong mỗi chuyến du lịch sang nước Anh này.
100 năm lịch sử không chỉ của nước Anh mà cả thế giới được lưu lại trong một quần thể vô cùng độc đáo này. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến cho những ai quan tâm đến lịch sử công nghiệp và khảo cổ học đô thị.